Việt ngữ
Đài Phát thanh Chân lý Á Châu
từ Philippines.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây. Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phục vụ lời Chúa Chủ nhật. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin sau đây. Sinh hoạt hè cho giới thiếu nhi tại một số giáo phận. Tóm lược tin tức chuyến viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam và cách riêng tại La Vang. Và cuối cùng là những thông tin mới về việc các nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Vinh Sơn tiếp tục đòi lại cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệp. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những sinh hoạt rất được chú ý trong những tháng hè tại các giáo phận, đó là các hoạt động dành cho giới thiếu nhi. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi Đại hội Thiếu Nhi Giáo phận Thái Bình tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình ngày 5 tháng 6 vừa qua. Cha Giuse Phạm Quang Thanh, dòng chủ phú thế, đã ghi lại một số nét của đại hội như sau. Khoảng 1.200 em thiếu nhi cùng với các anh chị giáo lý viên đã tề tựu tại nhà thờ chính tòa từ lúc 8 giờ sáng. Các cha đặc trách mục vụ của giáo phận, cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, cha Giuse Đinh Xuân Ngọc và cha Joachim Đặng Văn Hội đã gặp gỡ và sinh hoạt với các em thiếu nhi. Tiếp đó, một cha dòng chủ cứu thế đã chia sẻ với các em về bí tích thánh thể. Vào lúc 9:30, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận, đã gặp gỡ và nhắn nhủ các em. Hãy cố gắng đi xa hơn, chạy nhanh hơn, bay cao hơn trong đời sống đạo, trong đời sống tâm linh, bằng bốn cỗ xe, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, năng học hỏi Kinh Thánh và Giáo lý, yêu mến Đức Mẹ La Vang Thái Bình, và không ngừng làm việc bác ái xã hội. Các em đã hô to quyết tâm để thực hiện những việc ấy. Sau đó, các em đã chào Thánh Thể một giờ. Thật là một chương trình nặng ký, nhưng các em vẫn sốt sắng như thường. Trong giờ chào, những lời hát cộng đồng, những lời nguyện tha thiết của các em được dâng lên thật đơn sơ chân thành để cầu cho bản thân, cho các bạn, cho cha mẹ, cho quê hương và cho giáo hội. Thật cảm động thay. Sau giờ chào, các em đã dùng cơm trưa chung với nhau. Các em ăn cơm hộp, tốt đứng, tốt lang thang, tốt ở bờ ao, tốt đứng dưới chân tượng đài Đức Mẹ La Vang, trông thật dễ thương. Còn thương hơn nữa, khi vừa ăn trưa xong thì trời mưa tầm tã, khiến các em thiếu chỗ nghỉ, thiếu cả chỗ chơi. Buổi chiều các em sinh hoạt với chương trình thi giáo lý, và sau đó cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự cùng với các cha phụ trách đồng tế. Thánh lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan vui sướng của tất cả các em. Từ giã Giáo phận Thái Bình, mời quý vị và các bạn ghé lại Giáo phận Phan Thiết với những đại hội thiếu nhi thánh thể được tổ chức đồng loạt tại các giáo hạt. Riêng tại giáo hạt Hàm Tân, cha Giuse Bạch Kim Tri đã ghi lại một số nét về đại hội như sau. Cùng với các hạt trong giáo phận, ngày 1 tháng 6 vừa qua, hơn 1.500 thiếu nhi, huynh trưởng của khắp 25 đơn vị sứ đoàn hạt Hàm Tân đã tụ về giáo xứ Tân Lý để tham dự ngày đại hội mừng lễ bổn mạng mình vào Thánh Chúa. Giáo xứ Tân Lý do cha Phêrô Nguyễn Huy Hồng quản xứ đã chuẩn bị cho đại hội thật chú đáo từ hơn 2 tháng trước. Lúc 7:30, cha hạt trưởng Phêrô Phạm Tiến Hành đã long trọng khai mạc đại hội. Sau thánh lễ đồng tế, cha Francisco Nguyễn Quang Minh, đặc trách thiếu nhi thánh thể giáo phận, đã có bài nói chuyện tâm tình với các em. Trong ngày đại hội có những sinh hoạt đáng chú ý như sau. Lúc 13 giờ, các em có cuộc thi đua về giáo lý Kinh Thánh, về phong trào thiếu nhi thánh thể và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục về năm giáo dục Kitô giáo. Đặc biệt, cha giáo phận cũng đã đến thăm và ban huấn từ cho các em. Ngày dạy, các thiếu nhi hãy tìm gặp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và nơi người nghèo. Buổi chiều có giờ thánh và chầu thánh thể. Cha chính sứ Phêrô Nguyễn Huy Hồng chủ tọa giờ chầu và cung nghinh trước kiệu thánh thể quanh nhà thờ trên chiếc xe hoa rực rỡ màu sắc. Hai đội trống của hai giáo xứ Tân Lý và Bình An gồm trên 60 em hòa tấu nhảy múa, xen lẫn những bài ca khen tình yêu Thiên Chúa và các đoạn suy niệm về bí tích thánh thể, giúp cho cuộc rước thật xuất sắc và sống động. Thật ấn tượng khi nhìn quang cảnh hơn 1.500 thiếu nhi quỳ gối trước sân nhà thờ cùng chiêm bái và nhận phép lành mình Thánh Chúa. Sau cùng là chương trình văn nghệ chọn lọc do các cụm giáo xứ đóng góp. Thay lời kết, cha Bạch Kim Chi cho biết cảm tưởng như sau. Cao điểm của ngày đại hội, mọi người với nến sáng trong tay, hướng về nến phục sinh trên sân khấu. Trong cảnh bóng tối phủ vây, họ cùng hát lên những bài ca Giêsu ánh sáng, nổi lửa lên, hãy thắp sáng lên. Nhìn một rừng đèn sáng trên những đôi tay nhỏ bé, gói bao quyết tâm nối lửa cho đời. Nhìn một thế hệ trẻ bay cao vươn rộng, ngập tràn ánh hy vọng về những ngày mai. Được biết trong cả giáo phận Phan Thiết có 7.200 thiếu nhi và 1.500 huynh trưởng đã tham dự đại hội tại năm giáo hạt của giáo phận, được tổ chức trong các ngày 25 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phái đoàn tòa thánh đang viếng thăm Việt Nam trong những ngày qua. Như chúng tôi đã loan tin, phái đoàn tòa thánh đã đến tại Hà Nội trong hai ngày 9 và ngày 10 tháng 6. Tại tòa tổng giám mục, phái đoàn đã có cuộc gặp mặt với quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và quý đức cha thuộc giáo tỉnh Hà Nội và đông đảo quý linh mục tu sĩ, giáo dân trong tổng giáo phận Hà Nội. Đặc biệt, phái đoàn cũng đã gặp quý linh mục của 6 giáo phận miền Bắc đang tham gia khóa thường huấn tại Đại chủng viện Hà Nội và thăm dòng bên thánh giá Hà Nội. Đức ông Pietro Parolin và phái đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trái với niềm mong đợi của nhiều người, ngoài những phát biểu chung chung mang tính ngoại giao, đã không có thông cáo chung cụ thể nào được đưa ra. Ngày 11 tháng 6, phái đoàn tòa thánh đã đến Đà Lạt. Cuộc gặp gỡ với chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng đã được mô tả là diễn ra trong bầu khí vui vẻ và đối thoại cởi mở. Tuy nhiên, cũng không có thông báo gì cụ thể về kết quả của cuộc gặp gỡ đó. Sau đó, phái đoàn đã đến tòa giám mục Đà Lạt. Ba đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ nhà, cùng với các đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc và đức cha Giuse Võ Đức Minh, các linh mục tu sĩ nam nữ đứng đầy sân trước tòa giám mục nghênh đón phái đoàn trong bầu khí vui vẻ thân mật như cha con một nhà. Lúc 16:30, phái đoàn cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, với sự tham dự của rất đông linh mục tu sĩ và giáo dân kinh thượng. Ai có mặt cũng vui vẻ đề huề, nhưng những kết quả tốt đẹp của chuyến viếng thăm thì còn phải chờ đợi trong nhẫn nại và cầu nguyện. Được biết giáo phận Đà Lạt hiện nay có hơn 300.000 tín hữu công giáo, trong đó có khoảng 100.000 thuộc các dân tộc thiểu số. Đây là một tỷ lệ rất cao, và là thành quả của 80 năm truyền giáo trên vùng cao này. Rời Đà Lạt, phái đoàn tòa thánh đã đến thăm viếng thánh địa La Vang giáo phận Huế vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 6 vừa qua. Cha Nguyễn Vinh Doan từ Huế tường thuật như sau. Khi đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá giáo phận Huế, cùng với phái đoàn tòa thánh tới La Vang vào lúc 8:30, thì tại thánh địa đã có rất đông giáo dân và tu sĩ, ước độ 5.000 người, từ các nơi hành hương về La Vang nhân dịp đặc biệt này. Trong thánh lễ do đức giám mục phụ tá giáo phận Huế chủ tế, cùng đồng tế với ba đức ông trong phái đoàn, còn có Đức Viện Phụ Lan Viện Thiên An cùng với 70 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức ông Pietro Parolin đã chia sẻ tâm tình cũng như lời cầu nguyện của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều thuộc một gia đình giáo hội. Ở đây không có một người nào lẻ loi, vì ở đây có mẹ. Tất cả mọi người đều cần có mẹ. Lạy mẹ, chúng con là con của mẹ. Chúng con đến đây trong tình yêu thương và tin tưởng. Đây là trung tâm, nơi quy tụ tất cả mọi người của đất nước Việt Nam và từ khắp nơi, để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng, nhưng cũng là một dân tộc, cũng là đồng bào với nhau. Xin mẹ cho tất cả mọi người được đầy hồng ân hạnh phúc. Xin ban cho mọi người trên đất nước này được đời sống tâm linh, đời sống đạo đức xã hội. Đức ông cũng cho biết Đức Thánh Cha hứa sẽ gửi thông điệp và phép lành tòa thánh đến cho Đại hội La Vang năm nay. Sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh luôn luôn là sự hiện diện của Đức Thánh Cha, vì chính Ngài đã gửi phái đoàn đến đây và gửi lời chào mừng đến từng mỗi người. Đáp lại lời của Đức ông là những tràng vỗ tay vang dội thật lâu. Đặc biệt trong chuyến viếng thăm này, Đức ông trao tặng La Vang một món quà do chính Đức Thánh Cha gửi tặng. Đó là một chiếc hào quang chầu thánh thể. Đức ông nói, như một lưu niệm cụ thể, Đức Thánh Cha gửi đến đây chiếc hào quang để nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể, Con Chúa Trời, và sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi thánh địa này. Vậy xin mẹ làm cho mỗi người chúng con tin tưởng thế nào mẹ cũng ban ơn cho chúng con. Trong những lần hiện ra tại đây, mẹ dạy chúng con đến đây cầu nguyện thì thế nào cũng được mẹ nhậm lời, như lời mẹ phán dạy, từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu mẹ tại chốn này, mẹ sẽ ban ơn cho họ. Thật như lời Thánh Bernardo quả quyết, không ai chạy đến với mẹ mà phải ra về tay không. Và như chúng ta có thể thấy, mẹ ban cho chúng ta hôm nay có gió mát hài hòa. Đức ông nói đến đây thì bỗng nhiên xảy ra một sự kiện lạ. Cha Nguyễn Vinh Doan thuật lại như sau. Bỗng hàng ngàn người hành hương tại thánh địa La Vang xôn xao cực độ khi vừa nghe Đức ông Pietro Parolin nói mẹ ban cho có gió mát hài hòa, vì họ đang chứng kiến một cảnh lạ trên trời, ngay trên bầu trời La Vang. Bên dưới là ba cây đa, nơi mẹ hiện ra. Nơi đang diễn ra thánh lễ, mặt trời dịu lại một cách bất ngờ, và xuất hiện một vòng tròn tuyệt đẹp, vây quanh mặt trời. Cảnh tượng quá bất ngờ và quá đẹp này, làm cho hàng ngàn người sửng sốt. Nhiều người quá sung sướng đã hô lên, sự lạ, sự lạ. Hàng ngàn cặp mắt cùng hướng lên mặt trời đang nằm giữa vòng tròn quá đẹp. Đó là một vòng hào quang xuất hiện lưng chừng trên không trung, theo thứ tự màu đỏ, vàng, trắng. Từ giữa hào quang sáng chói, có một dải mây trắng như tuyết, như dải áo choàng của Đức Mẹ, nhẹ nhàng phất phơ trước gió. Sự lạ này kéo dài đến 5 phút. Cha Doan cho biết, nhiều người đã chụp ảnh hiện tượng này. Tôi thấy khuôn mặt nhiều người rất cảm động. Chính tôi cũng ghi được một số hình ảnh về hiện tượng này. Thánh lễ được tiếp tục trong niềm hân hoan của mọi người và kết thúc lúc 10 giờ 15. Sau thánh lễ, ba đức ông trong phái đoàn tòa thánh được các tín hữu hành hương vây quanh chào đón với tất cả sự nồng nhiệt vui mừng, làm cho các đức ông cảm động lưu luyến. Sau đó, phái đoàn tòa thánh đã ra thăm chính quyền tỉnh Quảng Trị tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thị xã Đông Hà. Đức giáo mục phụ tá Tổng giáo phận Huế cũng đi theo phái đoàn. Tháp tùng phái đoàn còn có linh mục hạt trưởng hạt Quảng Trị. Tại buổi viếng thăm này, Đức ông trưởng phái đoàn tòa thánh có đặt vấn đề về đất La Vang. Đức giáo mục phụ tá Tổng giáo phận Huế cũng góp ý về vấn đề này. Và chúng tôi được biết thêm một lần nữa qua lời của ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, quyết tâm của chính quyền Quảng Trị giải quyết vấn đề La Vang trong êm đẹp và thông cảm. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi sự kiện các nữ tu, nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn cầu nguyện tại cơ sở 32 Bis Nguyễn Thị Diệu trong ngày 12 tháng 6 vừa qua. Hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 6, khi hay tin công ty quản lý nhà, thành phố đến vũ trường ở số 32 Bis Nguyễn Thị Diệu, vốn là trường dạy trẻ của các nữ tu dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, để bàn giao cơ sở cho Ủy ban Nhân dân quận 3. Các nữ tu và một số giáo dân đã đến đây cầu nguyện để ngăn cản sự bàn giao này. Ông Phó Ban Tôn giáo thành phố và một số công an, cán bộ cũng có mặt tại hiện trường. Nhân đây chúng tôi cũng xin tóm tắt lại diễn tiến sự việc như sau. Cơ sở 32 Bis Nguyễn Thị Diệu vốn là tài sản thuộc quyền sở hữu của các nữ tu, tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn được dùng làm vườn trẻ. Năm 1975, nhà cầm quyền Việt Nam đã mượn cơ sở này làm trường mẫu giáo mầm non thuộc quyền quản lý của Phòng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân quận 3. Thế nhưng năm 1997, nhà nước đã xác lập sở hữu cơ sở này với lý do nhà vắng chủ. Và cũng trong năm này, vũ trường VIP Club đã được xây dựng. Từ năm 2005 đến nay, các nữ tu đã 6 lần đệ đơn khiếu nại và yêu cầu chính quyền trả lại cơ sở này để họ tiếp tục làm công tác giáo dục và làm các việc từ thiện xã hội. Sau đơn khiếu nại của các nữ tu, vũ trường đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, thay vì giải quyết khiếu nại của các nữ tu, chính quyền thành phố đã cho ban quản lý đường sắt thuê cơ sở này. Chính vì thế đã hai lần, vào ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngày 17 tháng 3 năm 2008, các nữ tu đã đến cầu nguyện trước cơ sở 32 Bis Nguyễn Thị Diệu để phản đối và để yêu cầu trả lại cơ sở bị chiếm đoạt khi ban quản lý đường sắt đến đập phá vũ trường. Một biên bản với nội dung cam kết ngưng đập phá sửa chữa đã được lập với chữ ký của các thành phần có liên quan. Cũng vì thế mà ngày 12 tháng 6 vừa qua, khi được tin công ty quản lý nhà thành phố đến bàn giao cơ sở này cho Ủy ban Nhân dân quận 3, các nữ tu đã một lần nữa đến cầu nguyện và phản đối. Sự kiện các nữ tu cầu nguyện như thế đã làm cho những người thành tâm trong và ngoài nước bất bình. Đã có nhiều thư gửi chính quyền các cấp để phản đối và yêu cầu trả lại cơ sở cho các nữ tu chuyên làm công tác từ thiện xã hội. Xin quý vị và các bạn hiệp thông và tiếp tục cầu nguyện với các chị nữ tử Bác Ái. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới. Tiếp theo đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật đầu tháng 6, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng tháng 6 được dành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, biểu tượng của lòng Chúa khoan nhân. Đề tài lòng thương xót của Thiên Chúa, cốt tủy của Tân Ước, được quảng diễn trong bài huấn đức vào trưa Chủ nhật vừa qua, khi chú giải đoạn tin mừng của Thánh lễ. Thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew làm môn đệ, một kẻ làm nghề thâu thuế, bị xã hội đồng hóa với phường gian ác. Và hơn nữa, Chúa lại còn đến ăn tiệc nơi nhà của ông, cùng với những đồng nghiệp. Trước sự đàm tiếu của các người biệt phái, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ biết rằng sứ mạng của Ngài là đi tìm những người tội lỗi. Ngài còn trách họ vì không am tường lời của Thiên Chúa đã dạy qua ngôn sứ Hosea: ta muốn tình thương, chứ không muốn hy lễ. Thiên Chúa là tình thương, và Ngài mong đợi nơi con người sự đáp trả của tình thương. Tình thương mang lại giá trị cho các việc phụng tự và việc tuân giữ lề luật. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
cari fratelli e sorelle, al centro della liturgia della parola di questa domenica sta un'espressione del profeta Osia che Gesù riprende nel Vangelo. Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.
Anh chị em thân mến, ở trung tâm của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay là một câu của ngôn sứ Hosea được Chúa Giêsu lấy lại trong bài tin mừng: ta muốn tình thương, chứ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Hosea đoạn 6 câu 6. Đây là một lời then chốt, một trong những chìa khóa đưa chúng ta đi vào trọng tâm của tin mừng. Câu nói trong sách tiên tri Hosea được Chúa Giêsu trích dẫn trong bối cảnh của việc kêu gọi ông Matthew, một người làm nghề thu thuế cho chính quyền Roma, và vì thế bị người Do Thái coi như một kẻ tội lỗi công khai. Khi ông ta đang ngồi ở bàn thu thuế, thì Chúa Giêsu đã kêu gọi ông, và rồi còn đi đến nhà ông cùng với các môn đệ, và ngồi ăn uống chung với những người thu thuế khác. Điều này khiến cho các người biệt phái gai mắt, nhưng Chúa Giêsu đã trả lời: những người lành mạnh không cần thầy thuốc, nhưng những kẻ đau yếu thì cần. Tôi không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi. Matthew đoạn 9, câu 12 đến câu 13. Đến đây, Thánh sử Matthew, một người rất lưu ý đến việc nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã đặt trên môi miệng của Chúa Giêsu lời của ngôn sứ Hosea: các ông hãy về và học cho kỹ ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Câu nói của ngôn sứ Hosea mang tầm quan trọng đến nỗi còn được Chúa Giêsu trích dẫn vào một dịp khác nhân cuộc tranh luận về việc tuân giữ ngày Sa-bát. Xem Matthew đoạn 12 câu 1 đến câu 8. Cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã giải thích lề luật với tư cách của một người làm chủ các định chế pháp lý. Ngỏ lời với các biệt phái, Chúa nói: giả như các ông hiểu câu nói "ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ", thì ắt các ông không kết án những người vô tội. Matthew đoạn 12 câu 7. Như thế, trong lời sấm của ngôn sứ Hosea, Chúa Giêsu, ngôi lời làm người, dường như cảm thấy chính thực thể của mình, nên đã áp dụng hoàn toàn cho bản thân mình, và đã thực hiện câu nói qua hành động, kể cả khi phải gây ra sự căng thẳng đối với những nhà lãnh đạo của dân. Câu nói của ngôn sứ Hosea được tin mừng truyền đạt cho chúng ta như là tóm lược của tất cả sứ điệp Kitô giáo. Lòng đạo đức chân chính nằm ở tình yêu với Chúa và tha nhân. Tình yêu mang lại giá trị cho việc phụng tự và việc tuân giữ lề luật. Giờ đây, hướng về Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta xin người truyền cầu cho chúng ta được luôn sống trong niềm vui của cảm nghiệm Kitô giáo. Là mẹ của lòng nhân từ, xin mẹ hãy gợi lên trong chúng ta tâm tình tín thác Thiên Chúa là đấng khoan nhân vô bờ. Xin mẹ giúp chúng ta biết hấp thụ cho mình bản kinh mà Thánh Augustino đã soạn trong đoạn văn nổi tiếng của cuốn Tuyên Xưng của Ngài như sau: lạy Chúa, xin thương xót con. Này đây, con không che giấu những vết thương của con. Chúa là lương y, con là bệnh nhân. Chúa là đấng nhân từ, con là kẻ khốn khổ. Tất cả niềm hy vọng của con đặt nơi lòng nhân từ bao la của Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa đề ra.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Tibi efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et illustre debita lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Xin chào các bạn, trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương bằng các ngôn ngữ Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức Thánh Cha còn thêm vài bài học dựa theo bài Tin Mừng, chẳng hạn như cầu chúc cho mọi người khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa Khoan Nhân, cách riêng qua bí tích hòa giải và thánh thể, ngõ hầu trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Ông Matthew cũng là tấm gương cho việc đáp lại tiếng Chúa gọi một cách mau mắn và quảng đại. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Trước khi tham dự phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 15 tháng 6, Chủ nhật 11 thường niên, Thánh vịnh tuần 3. Giáo huấn số 29, mầu nhiệm Đức Kitô cũng là mầu nhiệm con người. Trong chứng từ của tôi, Đức Gioan Phaolô II vào năm 1978 được nhắc ở trên về kinh Mân Côi là lời kinh tôi yêu mến. Tôi đã diễn tả một tư tưởng tôi muốn đề cập lại. Tôi đã nói rằng lời cầu nguyện đơn sơ của kinh Mân Côi đồng hành với nhịp sống của con người. Căn cứ vào những suy tư đã được trình bày cho tới nay về các mầu nhiệm của Đức Kitô, việc đào sâu ý nghĩa nhân học của kinh Mân Côi không phải là điều khó. ý nghĩa này sâu xa hơn khi ta thấy lần đầu. Không ai chiêm ngắm Đức Kitô qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời của người, lại không thể không nhận ra sự thật về con người trong Đức Kitô. Đó là khẳng định quan trọng của Công đồng Vaticano II mà tôi thường đề cập đến trong các giáo huấn của tôi, kể từ thông điệp đấng cứu chuộc con người. Trong thực tế, mầu nhiệm con người chỉ được soi sáng thật sự trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Kinh Minh Côi giúp mở ra con đường đi tới ánh sáng này. Khi đi theo con đường của Đức Kitô, nơi người, con đường của con người được quy tụ lại, được bộc lộ ra và được sửa đổi. Người tín hữu đối diện với hình ảnh của con người đích thực. Trích tâm thư Kinh Minh Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 25. 16 thứ 2, 17 thứ 3, 18 thứ 4, 19 thứ 5, Thánh Romualdo Viện Phụ, 20 thứ 6, 21 thứ 7, Thánh Louis Gonzaga Tu Sĩ Lễ Nhớ, 22 Chủ Nhật 12 Thường Niên, Thánh Vịnh tuần 4. Vừa rồi là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phục vụ lời Chúa Chúa Nhật.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng ấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Quý vị, các bạn thân mến, một trong những chủ đề mà giáo hội muốn gửi lên cho chúng ta để cùng nhau suy tư trong ngày Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên năm A hôm nay là giao ước. Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành, chúng ta sẽ nghe Thiên Chúa long trọng công bố giao ước của Ngài. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã thực hiện giao ước của Ngài trong mẫu Chúa Giêsu Kitô. Và trong bài tin mừng, Thánh Matthew nhắc nhở chúng ta rằng tông đồ đoàn được Chúa Giêsu thiết lập là để làm chứng và công bố lời giao ước của Thiên Chúa, và kêu gọi con người cũng phải cam kết tuân giữ. Trước hết, đoạn sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay ghi lại những lời mà Thiên Chúa muốn dùng miệng của ông Mô-sê để ngỏ với dân chúng. Qua miệng của ông Mô-sê, Thiên Chúa nhắc nhở họ rằng chính Ngài là đứng để giải phóng họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Giờ đây, Ngài muốn ký kết với họ một giao ước. Ngài sẽ là Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ngài. Ngài là đấng luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Do đó, là dân riêng được tuyển chọn, họ cũng phải trung thành với cam kết của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng, như được ghi lại trong sách Xuất Hành, đoạn 19, từ câu 2 đến câu 6. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi, còn ông Môi-se thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo, ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp và thông báo cho con cái Israel thế này, chính các ngươi đã thấy những gì ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời ta và giữ giao ước ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta, được tách biệt khỏi mọi dân tộc. Vì cả trái đất là của ta. Đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh hiến.
Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel là hình bóng và là một báo trước về giao ước vĩnh cửu sẽ được Thiên Chúa ký kết với nhân loại trong máu của Chúa Giêsu Kitô. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Thật vậy, cũng như không do công trạng của người Do Thái mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng, thì cũng vậy, không phải do công trạng của chúng ta mà Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã chết cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, nghĩa là thù nghịch với Ngài. Đây là một giao ước nhân không. Thiên Chúa không dựa vào những gì chúng ta có để ký kết giao ước. Ngài đi vào giao ước với chúng ta một cách nhân không và vô điều kiện. Chúng ta hãy lắng nghe những suy tư của Thánh Phaolô về giao ước mới,
trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 11. Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hòa chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy, phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của người, và nhờ người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chừng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì huống chi, khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dư. Chỉ có một Chúa, người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời, con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta, khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghét mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, được hưởng phúc trường sinh. Chỉ còn một Chúa, một đức tin, một phép sự. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, trên hết mọi người. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô bờ, nhờ máu Đức Kitô giang tay hiến mình, Ngài dâng lễ hy sinh để tay
truyền phép. Giáo hội lặp lại lời của Chúa Giêsu: các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Để cho giao ước ấy luôn được hiện thực, Chúa Giêsu đã thiết lập nhóm 12, cũng gọi là tông đồ. Chính nhóm 12 này là những người đã làm chứng về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Do sự đặt tay của các ngài, lời chứng của các ngài lại được kế tục, và cứ thế, do sự truyền chức trong giáo hội, giao ước mới và vĩnh cửu trong máu Chúa Giê-xu luôn được hiện thực. Giáo hội vẫn mãi mãi là tông truyền, nghĩa là luôn trung thành với lời giao ước được ký kết trong máu Chúa Giê-xu Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe việc Chúa Giê-xu thiết lập nhóm 12 tông đồ, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thiêu, từ đoạn 9, câu 36, đến đoạn 10, câu 8. Khi ấy Chúa Giê-xu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng thương xót, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ, lũ chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông, Philippe và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con của Anphê và Tadio, Simon người Cananio và Judas Iscario kẻ nộp người. Chúa Giê-xu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng, các con đừng đi về phía dân ngoại và đứng vào thành của người Samaria, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo ghi nhận của một phóng viên từ trong nước ký tên là Đồng Nhân, phái đoàn tòa thánh đã gặp các viên chức chính phủ Hà Nội, nhưng vụ tòa khâm sứ hầu như vẫn không có gì cụ thể. Về vụ tòa khâm sứ, phóng viên này cho biết, vào tháng 12 năm vừa qua, khi đến hiện trường, tức là nơi đang diễn ra các cuộc cầu nguyện và đổi đất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa là sẽ giải quyết vấn đề. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm trong một số lần gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Hà Nội cũng đã hứa và cam kết giải quyết ổn thỏa. Và nhất là cuối tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã hứa sẽ giải quyết vấn đề khi phái đoàn tòa thánh sang Việt Nam. Như vậy, tính cho đến nay, những lời hứa trên đây đã được đưa ra cũng có tới nửa năm. Nay, phái đoàn tòa thánh đã sang, nhưng ngôn ngữ ngoại giao vẫn mãi mãi là tiếp tục đối thoại. Phóng viên Đồng Nhân kết luận như sau, thật là những lời hứa suông và bội tín. Thật ra, bội tín không chỉ xảy ra trong những chế độ vốn xây dựng trên sự dối trá. Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại của bội ước. Tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng trên khắp thế giới là một thí dụ về tình trạng bội ước của xã hội ngày nay. Mới thề thốt ăn đời ở kiếp ngày hôm trước, thì ngày hôm sau người ta đã bỏ nhau. Ký tên vào một thỏa ước mực chưa ráo, người ta đã xé bỏ. Trong đời sống hôn nhân, trong quan hệ giữa người với người, hay trong ban giao giữa nước này với nước nọ, chữ tín không còn được xem trọng. Khoa học và kỹ thuật mang lại nhiều tiện nghi hơn cho cuộc sống con người. Kiến thức của con người cũng ngày càng mở rộng, giàu có hơn, biết nhiều hơn, nhưng con người không đương nhiên là người hơn nếu so với con người của thời đại kém văn minh. Thật vậy, con người không đương nhiên là người hơn vì nhờ của cải vật chất hay những kiến thức được tích lũy, mà do tư cách. Và tư cách con người thiết yếu lại được xây dựng trên chữ tín. Mahatma Gandhi đã từng nói như sau: tôi cho rằng người nào làm một cam kết với tất cả ý thức, nhưng lại xé bỏ cam kết ấy, người đó đánh mất nhân cách. Với thủy ngân, người ta khám phá ra một đồng bạc giả vô giá trị. Thì cũng vậy, những ai cam kết nhưng lại bội ước, cũng là người vô giá trị. Chúng ta trừng trị người làm bạc giả. Cũng vậy, kẻ bội ước trở thành một con người không đáng tin cậy. Người đó đáng bị trừng phạt trong cuộc sống này và cuộc sống mai hậu. Ngày nay, nhiều người cho rằng chữ tín là một giá trị lỗi thời, không còn chỗ đứng trong một thế giới không ngừng đổi thay. Và như vậy, chỉ có cam kết tạm thời hay ngắn hạn mới là hình thức quan hệ có giá trị trong thời đại mà thôi. Cuộc sống là một dòng sông không ngừng đổi thay. Ai đó đã có lý để nói, không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Quả thực, dòng sông luôn thay đổi. Thế nhưng con người thì khác, bởi vì cũng một con người, thì cho dù có tắm trong nhiều dòng nước khác nhau, cũng vẫn là con người ấy. Đó là con người có thể trung thành với những cam kết, lời hứa và giao ước của mình. Thiên Chúa là đấng thủy chung duy nhất. Ngài đã ký kết giao ước với dân Ngài. Bao nhiêu lần họ đã phản bội để chối bỏ Ngài và sắp mình thờ lạy con bò vàng hay chạy theo các thần bội lai. Nhưng Thiên Chúa vẫn một mực trung thành với họ. Qua bao thế hệ, cuối cùng giao ước được ký kết với dân riêng vẫn được Thiên Chúa tôn trọng và đeo đuổi cho đến cùng. Chọn lựa nhóm 12 tông đồ để làm cột trụ xây dựng giáo hội, Chúa Giêsu đã muốn cho giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết trong máu Ngài được mãi mãi tồn tại và được loài người đón nhận và trung thành tuân giữ. Lấy trung thành với giao ước ấy, ngoại trừ Giuđa kẻ phản bội, tất cả các thánh tông đồ đều là những người đã đi cho đến cùng những cam kết của mình. Các ngài đã được sai đi làm chứng cho giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để tuân giữ cam kết của mình cho đến cùng. Lời Chúa hôm nay qua gương các tông đồ mời gọi chúng ta nhớ lại những cam kết nền tảng khi chúng ta chịu phép rửa. Trong những lời cam kết mà chúng ta tự mình bày tỏ hay nhờ những người đại diện nói lên, chúng ta đoan hứa từ bỏ ma quỷ và những việc làm của ma quỷ, cũng như tuyên xưng niềm tin vào tình yêu thủy chung của Thiên Chúa. Đó là giao ước mà chúng ta đã ký kết với Chúa và với tha nhân. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta sống cho đến cùng những cam kết ấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối, tinh thần thì mâu mắn nhưng xác thịt thì nặng nề. Chúng con đoan hứa đó rồi lại vấp ngã liền sau đó. Không có ơn Chúa, chúng con không thể làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ bổ sức để giữ những cám dỗ và nghịch cảnh của cuộc đời, dù có bao lần sa ngã. Xin cho chúng con cũng luôn biết trỗi dậy và tiếp tục tiến bước theo chân Chúa.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.